Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp lễ Giáng sinh 2023. Hoàn thành lắp đặt kết cấu dầm thép dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên. Thái Nguyên 60 năm thực hiện lời Bác dặn. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, ngày 22 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng giáo xứ Thái Nguyên tại phường Trương Vương, Hội Thánh Tin Lành tỉnh Thái Nguyên tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng các đơn vị và toàn thể các chức sắc, đồng bào công giáo, tín hữu nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo, tín hữu trên địa bàn. Đồng chí mong quý chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con được tự do tín ngưỡng theo quy định của pháp luật, cùng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thay mặt bà con giáo dân, linh mục, mục sư tại nơi đến thăm đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động. Với phương châm sống tốt đầy đẹp đạo, các chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó, làm tròn nghĩa vụ công dân, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đêm 21, rạng sáng ngày 22 tháng 12, chiếc dầm thép thứ 6, dầm thép cuối cùng của dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc đã được nhà thầu thi công triển khai lắp đặt thành công. Theo thiết kế, cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc có tổng chiều dài tuyến 620 m, điểm đầu là đường Quang Trung, cách tim đường sắt 272,15 m, điểm cuối nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, cách tim đường sắt 348,85 m. Cầu gồm 6 nhịp dầm hộp thép liên hợp, dài 246 m, bề rộng 8,5 m. Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Mặt cầu được thảm bê tông nhựa. Vận tốc thiết kế qua cầu là 40 km/h. Ông Nguyễn Sư Sơn, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi bắt đầu triển khai công tác lắp đặt dầm thép thì triển khai từ bắt đầu ngày 4 tháng 12 thì đến nay là đã hoàn thiện công tác lắp đặt dầm thép. Trong thời gian thi công có những khó khăn và có những cái thời tiết nó cũng khá khó khăn, không ủng hộ và lạnh, thì nhưng với quyết tâm của nhà thầu và được sự quan tâm kiểm tra chặt chẽ của chủ đầu tư cũng như tư vấn giám sát thì chúng tôi đã thi công một cách rất an toàn và luôn tuân thủ các quy định của dự án và những chỉ dẫn kỹ thuật của dự án đề ra.
Được khởi công tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên Xanh Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ phần BCD Group. Đến nay sau gần 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành được khoảng 85% khối lượng xây lắp. Ông Lê Xuân Quang, tư vấn giám sát trưởng của dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Thăng Long cho biết:
Ban tư vấn là luôn luôn đặt ra vấn đề là giám sát về chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, xong thực hiện những cái vấn đề mà đúng theo đồ án của bên thiết kế đưa ra, xong lường những vấn đề về kỹ thuật, thì thường xuyên thúc giục anh em bám sát hiện trường từ con bưu lông một để làm sao không xảy ra những sự cố mà bất thường, thì làm sao để cho dự án đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
Sau khi hoàn thành lắp đặt kết cấu dầm thép, các nhà thầu thi công sẽ bắt tay ngay vào hoàn thiện các mối nối dầm, thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép, gờ lan can bê tông, lan can thép, thảm áp phan mặt cầu, làm đường dẫn hai bên đầu cầu và đường gom hai bên. Quyết tâm phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2024. Sáng ngày 23 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành phối hợp với Tổ dân phố 1 và gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Xuân Trung, hy sinh tại phía đông mặt trận Cao Bằng. Liệt sĩ Ngô Xuân Trung, sinh năm 1956, nguyên quán tại tiểu khu Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái, trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Tháng 4 năm 1975, với khát vọng và lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, đồng chí tạm biệt gia đình, người thân, tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế thuộc đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 567, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, được huấn luyện và trực tiếp tham gia chiến đấu tại phía đông mặt trận Cao Bằng. Sau nhiều trận chiến gay go ác liệt với quân thù, nhưng anh và đồng đội đã lập được nhiều chiến công. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, trong một trận đấu khốc liệt, đồng chí Ngô Xuân Trung đã anh dũng hy sinh tại phía đông mặt trận Cao Bằng. Sự hy sinh của anh đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm thêm truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Để ghi nhận công lao to lớn của liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Ngô Xuân Trung. Phần mộ của liệt sĩ Ngô Xuân Trung đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thể theo nguyện vọng của gia đình, được các cơ quan hữu quan giúp đỡ, sau 44 năm xa quê hương, nay trở về địa phương, hài cốt liệt sĩ Ngô Xuân Trung được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, chiều ngày 22 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình trao tặng bình chữa cháy xách tay cho 32 hộ nghèo và cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường. Tại chương trình, mỗi hộ nghèo và cận nghèo được trao tặng một bình chữa cháy xách tay, tổng giá trị quà tặng trên 8 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách của địa phương. Ngay sau khi được nhận bình chữa cháy, các hộ dân trên đã được Công an phường Tân Lập hướng dẫn và tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng phòng cháy chữa cháy để nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Việc trao tặng bình chữa cháy xách tay cho hộ nghèo, cận nghèo sẽ giúp các hộ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra. Đồng thời thông qua việc này, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, cũng như tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai chương trình hành động năm 2024 và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc phường và Ban công tác mặt trận các tổ dân phố đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình, qua đó xây dựng các mô hình tự quản, dân vận khéo ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị chung của phường. Đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được các lực lượng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công chấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm của đất nước và địa phương. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phát động thi đua năm 2024 và đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Công an phường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho hai cá nhân, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023. Trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, cô và trò trường Trung học cơ sở Nha Trang vui mừng được đón tiếp đoàn cán bộ giáo viên và đại diện nhóm học sinh của trường Nam Sinh Ucheong đến từ tỉnh Gyeong Songbuk của đất nước Hàn Quốc tươi đẹp. Trong thời gian 3 ngày ở thành phố Thái Nguyên, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12, đoàn cán bộ giáo viên và học sinh của trường Ucheong đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu, thắm tình đoàn kết của cô và trò trường Trung học cơ sở Nha Trang và được tham gia một hành trình tham quan trải nghiệm văn hóa Việt Nam đầy thú vị. Điểm nhấn để lại dấu ấn trong lòng các thầy cô giáo và các học sinh của trường Nam Sinh Ucheong chính là việc tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như các trò chơi dân gian, nhảy sạp, hát, múa, dân gian dân tộc, v.v. Tham gia các góc văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc với các màn múa hát, nhảy hiện đại sôi nổi, hấp dẫn. Điều đáng nói là trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động trên, các em học sinh, các thầy cô giáo của hai nhà trường đã cùng tham gia tạo nên không khí vui tươi, ấm áp và hữu nghị. Nam sinh Kyung Jun Kim đến từ trường Useong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc chia sẻ. Tên tôi là Kyung Jun Kim và tôi là học sinh năm thứ hai tại trường trung học cơ sở Useong. Tôi rất vui khi được tham gia nhóm giao lưu quốc tế với trường trung học cơ sở Nha Trang. Tôi đặc biệt cảm thấy thật vinh dự khi được đại diện phát biểu. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch nước ngoài nên tôi rất lo lắng, nhưng tôi đã có cơ hội được học hỏi nhiều kinh nghiệm thông qua các hoạt động giao lưu quốc tế với các bạn học sinh Việt Nam. Tôi hy vọng rằng qua chuyến đi này, tôi sẽ có thể học hỏi được những điều tôi chưa biết về cuộc sống và văn hóa Việt Nam. Tôi đã được chăm sóc chu đáo với những món ăn ngon khi ở cùng gia đình bạn. Tôi cũng hy vọng rằng trường trung học cơ sở Useong và trường trung học cơ sở Nha Trang sẽ có mối quan hệ bền chặt hơn. Tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ là một trong số ít cơ hội bổ ích trong cuộc đời tôi và tôi thấy rất vui vẻ. Còn chị Trương Ngọc Lan, phụ huynh trường trung học cơ sở Nha Trang chia sẻ.
Tôi thấy cái hoạt động này rất là ý nghĩa. Các em đã được gặp nhau và cũng được giao lưu về tìm hiểu về nền văn hóa của hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Và tôi cũng hy vọng là trong tương lai các em sẽ là những mầm non để vươn xa, vươn cao hơn. Và cũng mong rằng là sự hợp tác cũng như là sự giao lưu giữa hai trường Useong Hàn Quốc và trường Trung học cơ sở Nha Trang ngày càng được gắn kết và có nhiều cái hoạt động hơn đối cho các con và cũng như cho các bậc cha mẹ học sinh như chúng tôi.
Trong những ngày đến giao lưu tại trường Trung học cơ sở Nha Trang, các em học sinh của trường Useong còn đến lưu trú homestay tại nhà của các học sinh nam trường Trung học cơ sở Nha Trang để trải nghiệm cuộc sống và văn hóa ẩm thực, nếp sinh hoạt của người Việt Nam. Thăm và dự lễ dâng hương tại khu tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, cùng tham quan vùng chè đặc sản Tân Cương nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên, tham quan bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, v.v. Cũng trong thời gian giao lưu trao đổi văn hóa, giáo dục tại ngôi trường Kết Nghĩa Nha Trang, lãnh đạo, ban giám hiệu hai nhà trường cùng nhau trao đổi những định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tham dự các tiết học của cô và trò trường trung học cơ sở Nha Trang. Cô giáo Phạm Thị Thanh Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên và ông Giang Di Ích, hiệu trưởng trường Useong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, chia sẻ.
Trường trung học cơ sở Nha Trang và trường Useong, Hàn Quốc đã giao lưu kết nghĩa từ năm 2019. Trong những năm qua, hai nhà trường đã có nhiều hoạt động giao lưu giữa các hoạt động của thầy và trò như trường bạn sang thăm trường Nha Trang và trường Nha Trang cũng đã tổ chức các đoàn cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh sang thăm trường Useong Hàn Quốc. Đặc biệt trong năm học này thì tháng 6 vừa qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang cũng đã tổ chức một đoàn cán bộ giáo viên và học sinh sang thăm và giao lưu các hoạt động tại trường Useong Hàn Quốc. Và trong ngày hôm nay thì đoàn cán bộ giáo viên của trường Useong Hàn Quốc cũng đã thăm làm việc tại trường Trung học cơ sở Nha Trang. Hai nhà trường đã có bản ghi nhớ hợp tác và sẽ thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục trải nghiệm qua nhiều hình thức như trực tuyến, trực tiếp. Qua các hoạt động kết nghĩa thì nhà trường cũng mong muốn là thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các trường bạn. Qua đó thì học sinh của trường Trung học cơ sở Nha Trang cũng sẽ được giao lưu và tiếp cận với các hoạt động giáo dục của các nước bạn. Từ đó thì nhà trường ngày càng phát triển hơn.
Xin chào, xin gửi lời đến các quý phụ huynh, học sinh, cán bộ, nhân viên trong trường. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực hết mình. Tôi tin rằng cả hai trường sẽ có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Tôi hy vọng mọi người luôn khỏe mạnh và luôn có những ngày vui vẻ. Trường Trung học cơ sở Useong và Trường Trung học cơ sở Nha Trang sẽ tiếp tục trao đổi và thăm hỏi nhau. Ngoài việc thăm hỏi, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với nhau thông qua các chương trình phát sóng trực tuyến. Hoạt động kết nghĩa, giao lưu trao đổi văn hóa, giáo dục và học tập lẫn nhau giữa hai nhà trường đã duy trì 3 năm qua. Thành phố Thái Nguyên cũng có nhiều trường kết nghĩa với các trường học của tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, theo chương trình kết nghĩa từ nhiều năm qua giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk. Qua hoạt động giao lưu trao đổi này đã giúp tăng thêm tình hữu nghị Việt-Hàn. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, sau lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần cuối cùng về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Lê Đức Trình, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu: "Chúng cháu xin hứa với Bác và Trung ương Đảng sẽ học tập sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân lời huấn thị của Bác để ra sức phát huy những ưu điểm mà Bác đã khen, sửa chữa những khuyết điểm mà Bác đã phê bình để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho." Thực hiện lời hứa đó, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, từng bước ổn định sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân, dũng cảm chiến đấu, góp phần đánh bại cuộc leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đồng thời động viên hàng nghìn con em các dân tộc tham gia bộ đội, chiến đấu trên khắp các chiến trường và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong giai đoạn 1965-1975, trải qua gần 40 chiến dịch tổng động viên tuyển quân, Thái Nguyên đã chi viện 48.278 chiến sĩ cho chiến trường, trong đó hơn 15.000 người đã bị thương và hy sinh. Bình quân mỗi năm, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng góp cho nhà nước gần 20.000 tấn lương thực, hàng nghìn tấn thực phẩm, đảm bảo thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Quân và dân Thái Nguyên đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên 400 trận, góp phần bắn rơi 61 máy bay Mỹ, trong đó có 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 và 1 máy bay trinh sát điện tử EB-66, tiêu diệt và bắt nhiều tên giặc lái. Ra sức xây dựng đời sống mới. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chi viện cho chiến trường miền Nam, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên cũng phấn khởi bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Năm 1955, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo xây dựng thí điểm 3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là Cầu Thành, Sơn Tập, Xóm Gò, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đồng thời lãnh đạo tiếp tục củng cố và phát triển các tổ đội công. Năm 1956, xây dựng thêm 2 hợp tác xã thí điểm, nâng tổng số hợp tác xã thí điểm lên 5 đơn vị. Đầu năm 1958, Bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, Đại Từ. Người đã căn dặn, động viên nhân dân hăng hái tham gia tổ đội công, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, tích cực tham gia xây dựng quê hương giàu mạnh. Về công nghiệp, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, đoàn kết xây dựng khu công nghiệp gang thép, cánh chim đầu đàn của ngành luyện kim Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1963, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đã đóng góp hàng nghìn mét khối gỗ, hàng chục vạn cây tre, nứa, lá cọ để xây dựng nhà ở, lán, trại cho cán bộ, công nhân, cùng lực lượng cán bộ, công nhân, san gạt 50 quả đồi, san lấp gần 11 triệu mét khối đất đá, tạo mặt bằng cho các hạng mục công trình. Đúng 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 1963, mẻ gang đầu tiên của lò cao số 1 đã ra lò. Cùng với khu gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn, mỏ sắt chạy cao được khởi công xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 1963, đưa Thái Nguyên trở thành một trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc. Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đã đoàn kết không ngừng phấn đấu để xây dựng quê hương giàu mạnh. Kinh tế của tỉnh luôn nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở lĩnh vực công nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy. Giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tổ chức sáng tạo, linh hoạt các phong trào thi đua. Từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô vàn khó khăn, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Người căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cùng với cả nước, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần quan trọng vào các thành tựu trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên. Thấm nhuần phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị luôn gương mẫu đi đầu, tiên phong trong các lĩnh vực khó để lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện. Từ chủ đề đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào nhiệm vụ như Thái Nguyên đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện cải cách hành chính, doanh nghiệp Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Đặc biệt là phong trào thi đua, Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Các phong trào thi đua đã được triển khai linh hoạt, sâu rộng, sát với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung luôn đổi mới, mở rộng, dễ hiểu và dễ nhớ. Qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình là những gương sáng trong xây dựng và phát triển quê hương. Với những kết quả nổi bật, tại hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, mới đây Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu cũng được vinh danh vì có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 5986 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024, gửi các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 6252/UBND-NC ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024. Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phải duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, không để sự cố cháy nổ xảy ra tại trụ sở làm việc và đơn vị trực thuộc. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao thuộc địa bàn quản lý như các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích, nơi tập trung đông người, kho tập kết hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Tết đón xuân Giáp Thìn 2024. Chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn như nguồn nước chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, không để tình trạng nhân dân dựng các barrier, ụ bê tông tại các khu dân cư, đường giao thông làm cản trở hoạt động chữa cháy. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy được giao trong chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng, tổ chức tuyên truyền huấn luyện kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, tăng cường bố trí các nguồn lực đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. 2. Công an thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn không để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 208 KHUBNZ ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ đạo công an các phường xã tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trọ, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà kho chứa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, cửa hàng kinh doanh pháo hoa, nhà kho tự phát chứa vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất có nguy cơ cháy nổ cao, tăng cường các biện pháp phòng chống việc đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán. 3. Phòng quản lý đô thị thành phố tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhiều căn hộ có nhiều tầng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. 4. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh sinh viên theo quy định của Thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch số 61/KHUBNZ ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Công an thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh tại các trường học. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ở của hộ gia đình, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng các thiết bị điện, vật dụng để sưởi ấm trong các đợt rét đậm, rét hại. 6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các khung giờ vàng, đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền để thu hút người dân quan tâm theo dõi, xây dựng, đăng phát các tin bài cảnh báo những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt, sử dụng điện, xăng dầu khi đốt hóa lỏng, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sự cố tai nạn. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.